xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Tiếng lạ không được thông giải. Nếu tiếng lạ vốn chẳng có giá trị gì trong việc gây dựng hội thánh, thì nó còn vô dụng hơn nữa trong việc truyền giảng tin lành. Nó khiến cho người ngoài tình cờ bước vào trong hội chúng sẽ tưởng rằng các cơ đốc nhân là những bọn điên cuồng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 23. Thật là hoàn toàn sai lầm khi cho rằng tiếng lạ đã được sử dụng để truyền giảng tin lành trong ngày lễ ngũ tuần. Nhiều khi những người không thuộc về phong trào ân tứ tưởng rằng những người ngũ tuần tin như vậy. Nhưng không phải thế. Trong cuốn Các ân tứ của Đức Thánh Linh, Harold Horton giải thích ngắn gọn, khái niệm cho rằng ân tứ tiếng lạ là một sự ban cho cách lạ lùng, cho phép các sứ đồ nguyên thủy nói được các ngoại ngữ để giảng tin lành cho tất cả mọi người là một sai lầm. Chỉ có những người chẳng bao giờ chịu cẩn thận khảo sát toàn bộ Kinh Thánh về chủ đề ấy chủ trương mà thôi. Theo Kinh Thánh ghi lại, Führer là người duy nhất giảng tin lành trong ngày lễ ngũ tuần. Ông đã không sử dụng các thứ tiếng khác mà chỉ dùng tiếng Aram, vốn được tất cả mọi người nghe và hiểu, hoặc tiếng Hy Lạp, vốn cũng được mọi người nghe và hiểu. Các thứ tiếng khác đã được các môn đệ Chúa dùng ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời, chứ không phải để truyền giảng tin lành. Các nhóm người thuộc nhiều chủng tộc, người nói tiếng khác nhau đã có mặt tại đó. Dường như họ đã được ban cho ân tứ thông dịch nhân cơ hội ấy. Cho nên, họ đều nghe được những lời ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời bằng chính ngôn ngữ của họ. Thật ra, trong việc giảng tin lành, tiếng lạ không được thông giải chẳng những tai hại mà còn nói lên sự phán xét của Đức Chúa Trời trên cộng đồng cơ đốc giáo nữa. Dường như đó là sức mạnh của Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 20 và các câu tiếp theo. Sau khi vạch rõ sự vô ích của tiếng lạ không được thông giải, Phao-lô tiếp: Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy trở nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này. Do vậy, họ chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng lạ là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Câu trích dẫn này là của Esai đoạn 28, câu 11 và 12. Vấn đề muốn nói là dân Israel đã chối bỏ thông điệp của các nhà tiên tri công bố cho họ bằng sự diễn giảng rõ ràng không chút mơ hồ. Cho nên để trừng phạt họ, Đức Chúa Trời đã dùng người Assyri đến để nói với họ bằng những tiếng lạ lùng, không thân thiện. Sở dĩ các thứ tiếng ấy đến với họ là vì họ không tin. Họ đã không tin những gì các nhà tiên tri phán, cũng chẳng vâng theo. Do đó, tiếng nói của dân Assyri là một dấu cho người chẳng tin. Các thứ tiếng nói lên việc Đức Chúa Trời đã lìa bỏ dân Ngài, chứ không phải là sự hiện diện của Ngài. Chúng rao ra sự phán xét của Ngài, chứ không phải là sự hài lòng của Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán thật rõ ràng, ấy là để Ngài tự bày tỏ mình ra cho dân sự Ngài. Khi Ngài phán mà chẳng ai hiểu, thì ấy là để Ngài tự ẩn mình đi. Cho nên, trong việc người Cô-rinh-tô thích nghe các thứ tiếng chẳng ai hiểu nổi hơn là nghe lời tiên tri thẳng thắn, tức là họ đang gặp nguy cơ tiến đến gần sự phán xét của Đức Chúa Trời. Do đó, thay vì lên mình kiêu căng, họ cần phải coi chừng Việc nói tiếng lạ mà không biết kiềm chế khiến chẳng ai hiểu gì cả. Như thế trong giờ thờ phượng cộng đồng, nhất là khi có mặt người ngoại đạo. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, các sai lầm của loài người cũng được lòng thương xót, khoan dung của Đức Chúa Trời tể trị. Nhiều thí dụ được ghi lại việc có người đến với đạo Chúa Cứu Thế nhờ nghe một ai đó trong hội chúng Cơ Đốc giáo nói tiếng nước họ là ngôn ngữ người kia chưa hề đọc đến. Có người gợi ý rằng trích dẫn Ê-sai 28 câu 11 và các câu tiếp theo ở đây chỉ nhằm vạch rõ tiếng lạ là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời chối bỏ người không tin, tức là người ngoài, những người ngoại đạo đến với hội chúng mà chỉ nghe tiếng lạ thôi, không được nghe tin lành, chỉ nhận được cái dấu hiệu Đức Chúa Trời chối bỏ họ, xác nhận rằng họ vô tín. Trong khi nếu dùng lời tiên tri thì họ có thể ăn năn tin Chúa. Chủ trương này có vẻ hấp dẫn, nhưng nó ép dân này trong sách tiên tri chỉ các dân ngoại đạo, không cho nó ám chỉ dân sự không chịu vâng lời của Đức Chúa Trời, khiến câu dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta, trở thành vô nghĩa. Có lẽ gợi ý hữu lý hơn là của John Swift. Ông nghĩ rằng rất có thể những người thuộc linh tại Corinto, những teleoi của câu 20, đã cãi rằng các thứ tiếng lạ là dấu hiệu của người tin. Nó là một khẩu hiệu nói lên sự vượt trội về mặt thuộc linh của họ. Phaolô vặn lại họ bằng cách bảo họ hãy nghe lời kinh thánh. Ông trích dẫn một văn bản trong Ê-sai đoạn 28 câu 1 đến câu 29, xem như nó được các Cơ Đốc nhân dùng để biện luận chống lại Do Thái giáo. Các Cơ Đốc nhân vốn bị người Do Thái nhạo cười vì nói tiếng lạ, xem công vụ đoạn 2 câu 13, nên quay sang văn bản này để trả lời lại. Nhưng trong câu 23, Phaolô chuyển sang đám người Corinto đang binh vực Ê-sai 28 câu 11 và 12. Câu ấy đã chẳng có gì làm hậu thuẫn cho những lời rêu rao rằng họ được vượt trội hơn về phương diện thuộc linh bởi vì nói được tiếng lạ. Đó không phải là dấu cho cái tin. Trái lại, nó là dấu hiệu để chống lại những kẻ không tin. Thì của động từ được dùng nói lên tình trạng bất lợi. Có thể là như vậy. Nó khiến những kẻ không tin do chối bỏ tin lành bị cứng lòng. Tôi thấy màu sắc cho quan điểm của họ rằng các Cơ Đốc nhân bị điên cuồng. Trái lại, một lời tiên tri thì đâm thấu tâm hồn những người khách dự nhóm. Theo thiện ý của tác giả thì lý luận như trên có vẻ rất khúc chiết, nhưng có một nhược điểm rất tai hại. Quan điểm của Swift khiến cho lời tiên tri trở thành vô nghĩa, không phải đối với những kẻ chẳng tin, nhưng đối với người tin. Cho nên, ông phải chủ trương rằng câu chẳng phải cho người không tin chỉ được viết ra đây nhắm tạo thế quân bình cho Mỹ từ Pháp. Thật là khó thoát nổi phần ý nghĩa rõ ràng của khúc sách này, nhất là trong văn mạch của nó ở đây và trong sách Ê-sai. Ấy là nếu người Corinto cứ nằng nặc chú trọng dùng tiếng lạ, cách không kiềm chế trong buổi nhóm truyền giảng tin lành, thì chẳng những họ xua đuổi số người đang tìm hiểu đạo, mà còn lâm vào nguy cơ có thể chuốc lấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nữa. Dù sao, chỉ căn cứ vào mấy câu ít ỏi nhưng rất khó hiểu này để lý luận rằng các thứ tiếng trong Corinto nhất chương 14 phải là các ngoại ngữ thì thật không hợp lý. Dĩ nhiên, Phaolô ám chỉ ngoại ngữ mà người Assyri nói khi họ đến thực hiện việc đón phạt dân Israel. Nhưng khi đem ra so sánh ở đây, vấn đề ông đề cập là tính cách không hiểu được và sự đón phạt mà các thứ tiếng ấy đem lại, chứ không phải vì họ là người ngoại quốc. Marlon đã nhận xét rất đúng. Ngôn ngữ tiền nhận thức, tức là tiếng lạ, mà người Corinto nói là sự phán xét đối với kẻ không tin, chỉ đơn giản là vì nó không được thông giải. thì chẳng ai hiểu được gì cả. Nhưng lời giảng rõ ràng, dù là lời tiên tri hay tiếng lạ được thông giải, đều dẫn đến việc cáo trách để khiến người không tin ăn năn quy đạo. Phaolô yêu cầu người Côrintô hãy thôi chơi trò nói tiếng lạ một cách trẻ con như vậy, vì nó sẽ khiến cho những người chẳng tin cho rằng họ bị điên cuồng. Bản tính các thứ tiếng tại Côrintô. Cuộc thảo luận về ân tứ tiếng lạ trong Côrintô nhất đoạn 12 câu 1 đến đoạn 14 câu 40 đã tạo ra một số cách giải nghĩa đáng chú ý. Không phải bao giờ cũng có nguồn gốc từ văn bản, nhưng nhiều người thường lý luận rằng các thứ tiếng trong hai chương này phải có nghĩa là ngoại ngữ. Nói như thế sẽ khiến đoạn sách này trở nên vô nghĩa. Chẳng hạn, làm thế nào bạn có thể cầu nguyện bằng ngoại ngữ được nếu không để tâm trí mình vào đó? Câu 14. Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho một người ân tứ về ngoại ngữ thì mới tương giao với người ấy được? Câu thứ 2. Và tại sao nói ngoại ngữ lại có thể gây dựng bạn? Câu thứ 4. Nếu bạn nói bằng một ngoại ngữ, tại sao lại còn phải cầu nguyện? Xin được khả năng thông dịch. Câu thứ 13. Cũng có người lý luận rằng Côrintô nhất đoạn 12 câu 1 đến đoạn 14 câu 40 chiếm độc quyền về việc sử dụng ân tứ này nơi công cộng. Do đó ứng dụng bất luận phần nào trong các chương ấy cho việc cầu nguyện bằng tiếng lạ của phần đông những người theo phong trào ân tứ là hợp lý. Nhưng Phaolô vốn ý thức rõ ràng rằng nói tiếng lạ trước hết là nói với Đức Chúa Trời chứ không phải là với người ta. Câu thứ 2. Và rằng người ta nói tiếng lạ tự gây dựng mình bằng cách sử dụng ân tứ ấy, đồng thời không gây dựng được cho thân thể Chúa Cứu Thế, trừ phi khi nó được thông giải. Nhưng rõ ràng, Phaolô đang phản ánh cả hai cách sử dụng công khai và riêng tư của ân tứ này trong Côrintô nhất, và đang điều chỉnh cách sử dụng công khai ân tứ ấy trong các cơ hội nó được thông giải. Tầm quan trọng của các thứ tiếng lạ tại Côrintô. Việc có nhiều người đề cao tiếng lạ đòi hỏi cần phải nhận xét thêm vài điều nữa về sự bàn luận về chủ đề ấy của Phaolô trong ba chương sách này. Trước hết, Phaolô đã không hề tiên báo rằng các tiếng lạ sẽ chấm dứt khi người ta đã đạt được đến mức trưởng thành. Côrintô nhất đoạn 13 câu 10 đặt tương phản bản tính có chừng mực của các ân tứ và sự hiểu biết chưa trọn vẹn của chúng ta trong đời này với tính cách hoàn toàn, trọn vẹn khi chỉ còn có tình yêu thương mới là quan trọng mà thôi. Sự hiểu biết về lời tiên tri rồi sẽ kết thúc. Ứng nghiệm trọn vẹn, nói tiếng lạ sẽ không còn cần thiết nữa. Sự chưa trọn lành sẽ không còn nữa khi sự trọn lành sẽ đến. Nhưng như một số người đã lý luận khi nói lúc sự trọn lành đã đến, Phaolô hướng về việc hoàn tất của Kinh Thánh Tân Ước và sau đó thì các thứ tiếng sẽ không còn cần thiết nữa, là một thí dụ rõ ràng về việc chối bỏ ý nghĩa rõ ràng của khúc sách này một cách có lợi cho một giáo điều độc đoán. Thứ hai, không hề có gợi ý rằng nói các thứ tiếng lạ là dấu hiệu chắc chắn của một người thuộc linh. Dường như tại Côrintô cũng như hiện nay, có nhiều người chủ trương rằng nếu không nói tiếng lạ thì chưa được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Phaolô hoàn toàn kết án điều này. Chẳng những ông bảo họ rằng mọi người trong vòng họ đều nhận được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, dù có nói tiếng lạ hay không, theo Côrintô nhất đoạn 12 câu 13, mà ông còn bảo họ rằng bất kỳ ai chịu xưng nhận điều căn bản nhất của Cơ Đốc giáo rằng Giê-xu là Chúa thì chỉ có thể làm việc đó dưới sự cảm động của Đức Thánh Linh mà thôi, theo Côrintô nhất đoạn 12 câu 3. Trong những chương sách này, không hề có điều nào dựa vào việc nói tiếng lạ để chủ trương sự ưu tú thuộc linh. Thứ ba, Phaolô hoàn toàn bất đồng ý kiến với những người chủ trương rằng mỗi cơ đốc nhân đều phải nói tiếng lạ. Ông đã trình bày thật rõ ràng rằng đó là một ân tứ do quyền cấp phát của Đức Thánh Linh. Ngài phân phát các ân tứ ấy cũng như các ân tứ khác khi nào Ngài thấy thích hợp, theo câu 7 và câu 8. Có phải cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Rõ ràng là chờ đợi câu trả lời không. Cũng như khi ông hỏi, có phải cả thảy là tiên tri sao? Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 29, câu 30. Thứ tư, ân tứ nói tiếng lạ, cũng như các ân tứ khác, vốn không được Phaolô xem như là một điều bảo đảm cho sự trưởng thành thuộc linh. Nó không phải là cái gì để kẻ nhận lãnh nó có quyền tự hào. Tai hại thay, nó lại có đồng thời với những tội lỗi hết sức sống sượng đang đầy dẫy trong hội thánh Cô-rinh-tô. Thế nhưng, mục đích trước nhất mà nó phải nhằm vào là tạo lợi ích chung, câu thứ 7. Do đó, cần phải sử dụng nó một cách có ý thức và dè dặt, chứ không phải là bừa bãi vào những lúc không thích hợp, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 23. Phaolô đã ước ao cho tất cả mọi người trong vòng họ đều được ân tứ ấy. Nhưng ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng nó phải tùy thuộc các lợi ích để ai nấy đều hiểu được câu 19. Và để giúp đỡ, chứ không phải để là ngăn trở những người khác trong hội chúng, câu 16 và 17. Trong mấy chương này, Phaolô vạch rõ rằng nói các thứ tiếng lạ không phải là ân tứ quan trọng nhất của Đức Thánh Linh. Và đừng tưởng rằng khi đã có nó, người ta đã đạt đến mức trưởng thành của cơ đốc nhân rồi. Triệu triệu cơ đốc nhân trưởng thành đã không hề nói tiếng lạ. Và triệu triệu người đã nói tiếng lạ, nhưng không phải là người đã trưởng thành thuộc linh. Cuối cùng, Phaolô đã ý thức rõ ràng rằng ân tứ nói tiếng lạ rất dễ bị lạm dụng và trở thành một mối nguy hơn là một phước hạnh trong hội thánh. Nó có thể dẫn tới kiêu ngạo và chia rẽ. Nó có thể dẫn tới một nền thần học chủ trương có hai giai đoạn bắt đầu. Nó có thể khiến người ta quên mất chủ đích chính của Đức Thánh Linh là khiến chúng ta trở nên giống với Chúa Cứu Thế. Nó có thể góp phần khiến chúng ta tập trung và chú ý vào một ân tứ thay vì vào đấng ban ân tứ ấy. Chăm chú vào một điều kỳ quặc thay vì vào điều đạo đức. Nếu đem sử dụng sai chỗ, nó có thể gây rắc rối nghiêm trọng. Nó có thể bị các thành viên khác trong hội chúng xem là cách phô trương, biệt tài, thật ích kỷ, rồi bị vấp phạm, đưa tới cảnh hỗn loạn, mất trật tự, và những lời tố cáo là điên cuồng, nếu không được kiểm soát và thông giải. Tệ hại nhất là nó có thể dẫn tới việc đánh giá cao mà không cần suy xét, phê bình xem các tiếng lãi từ đầu tới. Vì rõ ràng, Phaolô bảo rằng có một vài bạn bè ông người Cô-rinh-tô đã nói các thứ tiếng lạ không phải do Đức Thánh Linh ban phát, mà do ảnh hưởng các tàn tích của ma quỷ thời họ còn theo ngoại đạo để lại. Tuy nhiên, sau khi nói lên mọi điều đó, ông đã không ngăn cấm mà còn nhẹ nhàng khuyến khích việc sử dụng ân tứ quý báu ấy của Đức Chúa Trời, cả cho riêng mình lẫn trong hội chúng, miễn là phải bảo đảm được cái nguyên tắc hành động là do tình yêu thương cơ đốc nhân. Ân tứ thông giải, một sự vận dụng bởi đức tin. Nói về các thứ tiếng lạ như thế là đã quá nhiều rồi, cho nên có thể bàn đến ân tứ thông giải tiếng lạ ngắn gọn hơn. Đó là tài năng giải nghĩa những điều vừa được nói ra bằng một ngôn ngữ chẳng ai biết khi việc ấy được thực hiện trong hội chúng. Đức Thánh Linh đã chỉ dẫn cho một người nói một thứ tiếng mà mình không hiểu làm sao, thì cùng một Thánh Linh ấy cũng soi dẫn cho chính người ấy hoặc một ai khác đang hiện diện để giải nghĩa những điều vừa được nói ra hay được hát lên y như vậy. Đây không phải là việc phiên dịch chính xác. Thường thường thì người thông giải cũng chẳng biết gì về thứ tiếng vừa nói ra đó, nhiều hơn số người còn lại trong hội chúng. Nhưng người ấy cảm thấy Đức Thánh Linh thúc giục mình nói, không phải là thông dịch nhưng là thông giải. Công việc này là một sự vận dụng bởi đức tin nhiều hơn. Khi đứng lên để nói, người ấy chẳng biết gì nhiều hơn là những lời đầu tiên mình sắp nói ra. Người ấy phải trông cậy vào sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Các vấn đề. Toàn thể chủ đề thông giải tiếng lạ là vấn đề còn mờ mịt nhất và dễ bị lạm dụng hơn nữa. Những người khác không hề có tiêu chuẩn khách quan nào để duyệt xét xem sự thông giải đó có trung thực không, và không thể bảo đảm trước là lời khuyên của vị sứ đồ có được tuân thủ hay không. Tức là nếu không có ai hiện diện để thông giải thì đừng có ai nên nói tiếng lạ trong hội thánh cả. Cách ngăn ngừa việc lạm dụng ân tứ ấy tốt nhất gồm những điểm sau đây. Bình thường thì người thông giải phải là người mà đời sống riêng và sự trưởng thành với tư cách một cơ đốc nhân đều được hội chúng địa phương thừa nhận. Lời thông giải phải phù hợp với giọng điệu của tiếng lạ nguyên thủy. Lời thông giải không phản ảnh bất luận một khuynh hướng hay thiên kiến nào của riêng người thông giải cả. Người thông giải phải khiêm tốn và cởi mở, sẵn sàng chịu người khác sửa sai nếu ý nghĩa tổng quát của lời thông giải của người ấy là không đúng và ngược lại. Một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất cho tính cách trung thực là khi toàn thể hội chúng cảm nhận những điều vừa được nói ra đều phải, đều đúng. Có thể có người sẽ thắc mắc, nếu toàn thể chủ đề này vốn rất dễ gặp nguy cơ bị giả mạo như vậy, thế tại sao Đức Chúa Trời lại chọn cách kết hợp phi thường giữa nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ như vậy để gây dựng dân sự Ngài? Câu trả lời có thể nằm trong tính cách kết hợp cần thiết giữa việc nói và thông giải tiếng lạ. Nếu quả thật đây là một ân tứ để gây dựng thân thể, thì thật thích hợp khi toàn thể các thành viên tham gia thân thể ấy phải cùng vận dụng chuyển mình để tiến về phía trước nhờ vào Đức Chúa Trời và nhờ cậy lẫn nhau. Có thể họ sẽ không luôn luôn thực hiện được tốt, nhưng cả như thế cũng có thể dẫn tới việc gây dựng hội chúng trong nhẫn nhục, trong việc sửa sai lẫn nhau và trong tình yêu thương. Các ân tứ của Đức Thánh Linh vốn là loại rượu mạnh, chắc chắn là phải có sai lầm và chệch choạc. Nhưng vì chắc chắn là trong thân thể vốn có tình thương, nơi những người thực thi các ân tứ ấy vốn có sự khiêm nhu và có sự phân biệt đáng kính trong số người có được ân tứ ấy, sự tăng trưởng sẽ xảy ra. Nếu không dám liều lĩnh, không thử nghiệm, sẽ không thể có sự sống và sự tăng trưởng được. Điều Phaolô dặn dò người Côrintô là hãy liều lĩnh kèm theo sự kiểm soát và tình yêu thương.
Chẳng có Chúa vĩ đại. trong con thật tuyệt vời. Lưu trời cao chốn thiên đàng hiển vinh, Chúa xót thương tìm cứu con, ban con yêu dấu của Ngài Giêsu đến chết thay. Trong con
Chúa yêu ơi, Ngài thật tươi đẹp, rạng ngời hơn hết các hành tinh trên trời. Ngài là vua vinh hiển, muôn dân muôn nước sẽ quy phục, và Ngài khen
Ngài là nguồn yêu thương. Trong con thật tuyệt vời.